Rồi, hỏi đại thừa, hỏi tiểu thừa, thưa thẳng tắc, loài tiền tơ gáo. Những cái từ thiệt là cổ kính làm sao. Loài tiền tơ gáo là gì? Hồi xưa ông bà mình đi có tiền điếu đó. Tiền điếu cái là lấy cái sợi dây thì chỉ mình cột lại chùm mình đeo ở lưng đó. Đó là tiền tơ gáo. Tơ đó là tơ cột, cột tiền điếu lại thành một sâu đó, là tiền, loài tiền. Tơ gáo, gáo là cái gì? Tơ gáo, cái loài tiền, rồi cái tơ gáo hai cái khác nhau. Loài tiền tức là cái sợi chỉ sâu tiền điếu, còn cái tơ gáo là cái sợi dây kéo gạo múc nước ở dưới mấy cây giếng đó. Sợi dây đó với sợi dây trước lớn nhỏ, sợi chỉ cột tiền, sâu tiền và sợi dây kéo gạo nước, cái nào lớn cái nào nhỏ? Thì tiểu thừa giống như sợi chỉ mà sâu tiền, còn đại thừa giống như cái sợi dây to kéo gạo nước. Thí dụ rõ ràng. Như vậy thì đâu có gì lạ, Ngài nói rất là cụ thể. Như vậy thì những từ ngữ nào hữu lậu, vô lậu, đại thừa, tiểu thừa, Ngài giảng rõ rồi, có hình ảnh cụ thể. Nhận biết lào lào lòng vốn, chẳng ngại về thời tiết nhân duyên. Chùi cho vặt vặt tính gương, nào có nhướng căng trần quyên áo. Đó, hai câu này rất là sâu. Nhận biết lào lào lòng vốn nghĩa là sao? Nhận biết tâm mình trước nó vẫn là lào lào trong sáng. Đó, lòng là tâm, tâm mình trước vẫn là lào lào trong sáng. Chẳng ngại về thời tiết nhân duyên thì đâu có đợi đủ đến thời đến tiết gặp đủ nhân duyên, chừng đó mới thấy nó sẵn rồi, nó là lào lào trong sáng sẵn. Đó, mình nhận được tâm mình lâu nay nó đã sẵn sàng trong sáng thì đâu có nói đợi tới thời tới tiết mới biết nó, phải thấy nó đã sẵn mà. Đó, rồi chùi cho vặt vặt tính gương, nào có nhuốm căng trần quyên áo. Giờ cái gương của mình, cái gương trí tuệ của mình chùi cho nó sáng vằn vặt, cái tính gương vằn vặt thì đâu có nhuốm những cái căng, nhuốm là chớm là dính đó, căng và trần nó làm cho ồn áo. Chữ đây nó có dùng cái chữ mà tôi thấy lâu nay chúng ta hơi lúng túng. Tính gương. Tính gương là sao? Cái tính của cái gương cũng như họ phải khác nghĩa gì hết. Phải rồi, nhưng mà tính là cái gì cái đó? Bởi vì lâu nay mình mắc kẹt cái chữ tính đó đó. Mình lúng túng hoài. Tính giác, tính gương, tất cả chữ tính. Tính tức là tánh. Tánh. Nhưng mà lâu nay mình chưa biết tánh là cái gì. Thí dụ có người họ dễ nóng giận, họ bảo rằng đừng có chọc tôi có tánh nóng lắm. Động tới cái thì nó phát quả liền. Cho nên như vậy thì cái nóng nó đã sẵn ở trong này rồi, thấy không? Động tới thì nó có chuyện. Như vậy chữ tính là gì? Chữ tính nó nghĩa là sẵn có, nó đã sẵn có rồi. Chữ sẵn gọi đó là tính. Cho nên nói rằng tính không, tính không thì không biết tính không nó ra làm sao. Bây giờ tôi thường ví dụ cái nắm tay, trước tôi vừa co lại nó có cái nắm tay không, thì cái không nó sẵn, phải không? Bởi sẵn cái không cho nên co năm ngón lại nó thành nắm tay. Như vậy thì cái không nó đã sẵn rồi buông ra cái trở lại cái không đó, phải không? Như vậy thì cái không là cái tính, tính tức là cái sẵn, còn cái nắm tay là cái mới tạo, duyên hợp mới tạo. Mà duyên hợp thì cái đó là cái giả, còn cái sẵn đó thì đủ duyên thì nó mất, nó còn, nó hiện, còn thiếu duyên thì nó ẩn, ẩn rồi hết duyên nó cũng trả lại đó. Như năm ngón co lại thì lúc đó cái không ở đây nó mất, nhưng mà buông ra thì nó trở lại là không. Như vậy cái tính hay là cái tánh là cái sẵn, cái sẵn. Và tính gương là cái gương ở đây nói cho quý vị thấy cái hay của tổ ngày xưa. Hai vị đệ tử của Ngũ Tổ cũng trên cái gương, mà một người nói làm sao? Ngài Thần Tú thì nói rằng cái gương mình có sẵn, nhưng mà bụi nó phủ thành tối. Như vậy thì muốn cho nó sáng phải lao, hằng ngày phải lao thì nó mới sáng. Như vậy thì muốn cho gương sáng thì phải lao, lao thì gương mới sáng. Hợp lý quá, dễ hiểu quá, phải không? Còn ông già Lục Tổ ông nói sao? Với Ngài thì Ngài nói rằng cái gương sáng nó đã sẵn là sáng, tính gương là sáng, không cần lao, phải không? Cho nên nếu còn lao chùi thì đó là còn sự tướng. Như vậy cái nào có lý hơn? Hai cái mình thấy cái nào có lý? Cái hay của Lục Tổ là nhìn cái bản chất của gương. Còn cái hay của Ngài Thành Tú là nhìn trên cái bụi che phủ gương. Phải không? Bản chất của gương là pha lê. Pha lê nó là sáng, không phải lao nó mới sáng. Phải không? Bản chất nó là sáng rồi, đâu phải bụi phủ nó hết sáng. Nhưng mà tại bụi ở ngoài nó che thành là mình không thấy. Chứ bản chất pha lê là sáng, nói lao nó mới sáng, đó là nói cái bề ngoài, không nhìn thấu được bản chất của nó. Có phải vậy không? Bản chất nó nguyên là sáng, là trong, là sáng. Còn cái phủ đó là bụi ngoài, mà bụi ở ngoài thì mình lao bụi chứ đâu phải lao gương. Lao bụi hay lao gương? Nhưng mà thế gian trăm người như một, lao gương không à? Cái gương bản chất nó là trong, là sáng, không cần lao chùi gì hết. Nhưng mà vì bụi ở ngoài nó phủ, cho nên buộc lòng phải lao bụi. Bụi hết thì gương tự nó sáng. Cái sáng tự sẵn cho mà hết bụi nó mới sáng, phải không? Mà lâu nay chúng ta có cái lầm, cứ nói rằng bụi hết thì gương mới sáng, thì đó là một cái nhìn sai lầm, không thấu triệt được cái bản chất của gương. Thì cũng vậy, cái tâm thể mình nguyên là trong sáng, phiền não phủ che, rồi phủ che và dẹp hết phiền não thì tự nó sáng. Chứ đâu phải chùi hết phiền não, dẹp sạch phiền não rồi chừng đó mới từ từ nó phát ra sáng. Không phải vậy, nó sẵn. Mà cái gì sẵn gọi là tánh. Nhớ vậy, cái gì sẵn gọi là tánh, cho nên nó tánh giác. Tánh giác, cái giác nó là sẵn, chứ không phải đợi tu rồi mới có. Nhưng mà sở dĩ chúng ta phải tu là tại vì bụi vô minh nó đầy quá, nó dày quá rồi, thì biết cái tánh đó là sẵn, cho nên ráng mà lao bụi. Còn người không biết, tưởng đâu là lao bụi rồi mới sáng, thành ra họ lao rồi siêng lao được chút ít rồi thôi mệt quá để dành khi khác. Thấy không? Nhiều nhiều người cũng thảnh thơi lao lao hồi mãi có thể để ngồi chơi, kiếm gì giải trí. Chứ không chịu cố gắng lao. Còn mình biết là nó sáng sẵn rồi, cái đám bụi này làm cho nó mờ nè, phải làm cho sạch cái đám này thì cái kia nó hiện đầy đủ. Không phải mới có, cũng không phải từ đâu đến, phải không? Hiểu vậy mới thấy cái sâu của đạo lý. Nó qua cái thí dụ gương, rồi cái thí dụ nước cũng vậy. Nhưng mình thấy trong hồ nước đục, múc đổ vô cái khạp nước đục. Mà nước đục á, thì mình cứ nghĩ rằng nước này đục xài không được, và muốn nó trong. Muốn trong thì hỏi làm sao? Phải lóng. Mà muốn lóng thì phải nó yên. Nó yên rồi nó lóng. Lóng ở chừng nào nó lóng hết cặn bã nhơ nhớp bụi bặm lặn hết rồi. Nếu mình đổ cái nước trong nó nghiêng đổ qua một cái chậu, cái thao gì khác, thì khi nước cặn bã nó lóng xuống dưới đáy mình quậy lên thì nước đục ở trong.